Kính chào quý vị, mời quý vị nghe tiếp phần cuối cùng bài làm chứng của anh Lê Thanh Nhàn, kinh nghiệm theo Chúa. Ơn phước thứ hai, sự bình an. Từ ngày theo Chúa, tôi cũng kinh nghiệm được sự bình an như nhiều con cái Chúa khác. Trước hết, tôi không còn thấy lo sợ gì về số phận tương lai như trước đây. Tôi muốn nói rõ hơn ở điểm này là không phải tôi buông trôi mặc kệ, không quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống, nhưng có những việc chúng tôi biết là chúng tôi không đủ tài như những người khác để tự giải quyết được. Và để giải quyết, ta phải trả giá rất đắt về thời gian, công sức, đôi khi còn phải phạm tội với Chúa. Trong vấn đề này, tôi muốn làm chứng với các bạn về vấn đề nhà ở. Chúng tôi vẫn luôn thèm khát có được một chỗ ở đàng hoàng. Các bạn sẽ thấy là niềm ao ước này lớn biết bao nhiêu khi biết là tôi, vợ tôi và đứa con trai gần 2 tuổi sống trong trại tị nạn đã hơn 3 năm nay rồi. Cứ mỗi lần đến thăm một người quen nào đó, thì chuyện nhà ở lại dấy lên làm tôi nhức nhối. Chúng tôi, anh em trong hội thánh và nhóm học tư gia tại nhà tôi đã cầu nguyện nhiều lần cho vấn đề này. Riêng bản thân tôi cũng đã cầu xin Chúa cho thấy được ý Chúa. Tôi đã chần chừ rất lâu, có lúc tôi đã ngã lòng và cho rằng có thể Chúa muốn tôi tạm đi làm thêm trong thời gian này. Tôi đã xin việc làm thêm nhưng Chúa đã biết trước và đã sắp xếp. Hơn một tháng chờ đợi, Sở Lao động trả lời là tôi đã làm 40 tiếng trong tuần rồi nhưng không được làm thêm 2 tiếng nữa. Lần khác thì tôi cũng thử lấy phép để tìm nhà nhưng rồi cũng thành công cốc. Tôi hiểu là Chúa bảo hãy bền lòng thêm. Sau thời gian trôi qua, đứa con trai tôi lớn lên, giờ nó đã được hơn 20 tháng. Chúng tôi vẫn ở trong một phòng 13m2 trong trại tị nạn. Con tôi cũng khỏe mạnh bình thường, ai cũng nhận xét là nó nhanh hơn những đứa khác. Tôi đã nhận được passport và gia đình tôi đang chờ Sở Nhà đất München trả lời cho đơn xin nhà xã hội của chúng tôi. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban sự bình an để chúng tôi có thể chờ đợi và nhận lãnh. Ơn phước thứ ba, sự tha thứ. Nhìn lại 3 năm qua, tôi thấy vui mừng, không phải là vì thấy đã tiến bộ vù vù trong đức tin mà không vấp ngã. Không, tất cả những điều tôi làm chứng trên chỉ là những bày tỏ của Chúa cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài, và tôi biết những bông trái lành mà Chúa muốn còn quá ít trong đời sống của tôi. Cái khó khăn lớn nhất của tôi là không biết tha thứ, thiếu kiên nhẫn, không khéo léo trong mối quan hệ với mọi người, thường hay đòi hỏi ở người khác phải thế này thế nọ. Đó là con người của tôi từ khi chưa đến với Chúa, cái con người đã thất bại nhiều. Tôi đã bước vào hội thánh với con người như vậy và tôi lại vấp ngã. Có lúc tôi cũng đã bị té đau đớn, nhưng Chúa đã giúp tôi đứng dậy và đi tiếp được. Hồi trước mỗi lần tôi thất bại là mỗi lần tôi chuyển hướng cuộc đời, thay đổi tư duy và luôn đạt tới trạng thái quá khích. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, tôi đã có được niềm vui mừng to lớn vì tôi đã thấy được con đường đi tới. Con đường đó không phải là con đường bằng phẳng, con đường khoảng khóa, nhưng nó dẫn tới đích và tôi đã đi được một đoạn ngắn trên con đường đó rồi. Chúa cũng dạy tôi biết thiết tha, biết lấy ơn mà đáp lại oán cừu bằng cách cầu nguyện cho kẻ thù, kẻ bắt bớ mình. Nhưng nội dung lời Chúa dạy còn khó hơn những điều tôi đã được dạy dỗ, vì Chúa muốn tôi yêu thương kẻ thù của tôi nữa. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ dạy như các sách vở, như con người, mà Chúa bày tỏ cho tôi thấy được sự dẫn dắt của Chúa, luôn truyền thêm sức cho tôi. Có những lúc tôi căm giận người khác, tôi bị xúc phạm trong lúc làm việc, có khi tôi cũng được tổn thương bởi anh em trong hội thánh. Những chuyện đó luôn làm tôi đau đớn, có khi tưởng chừng như không bao giờ tôi tha thứ được, cơn giận của tôi thỉnh thoảng lại nổi lên, tôi lại tự đặt vấn đề tại sao thế này thế nọ. Có khi tôi tự tưởng tượng rồi đổ cơn giận của tôi lên, và qua đó chính tôi cũng tự hành hạ tâm trí và linh hồn của tôi. Những lúc đó, như tôi đánh mất đi sự bình an, tôi luôn trong trạng thái không yên ổn, tôi đến hội thánh mà tâm hồn không tập trung vào việc thờ phượng Chúa. Tôi cũng đánh mất đi sự mạnh dạn trong việc chia sẻ lời Chúa cho mọi người xung quanh. Tới một lúc thì lời Chúa đến với tôi, vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Đó là một lời khuyên mà cũng là lời ngâm đe. Câu kinh thánh đó vừa nhắc nhở tôi mà cũng vừa làm cho tôi sợ. Không có gì đáng sợ bằng không được Chúa tha tội. Nhìn lại tôi thấy quả thật trong thời gian đó, Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của tôi nữa. Tôi đã quyết định bỏ qua hết mọi sự. Có lúc tôi đã mạnh dạn đến xin lỗi một người vì tôi đã làm cho người ta giận tôi. Nhưng sau đó, tôi biết đó chỉ là quyết định và bề ngoài. Tôi chỉ mới tạm quên sự việc và tìm sự hòa thuận giả tạo. Tôi chưa tha thứ thật sự. Vì vậy mà sự bình an trong Chúa chưa thật sự trở lại với tôi. Trong một dịp nói chuyện về sự tha thứ, cách giải quyết những xung đột trong hội thánh, tôi đã nhận được sự dạy dỗ quý báu. Người bạn đã nói, mỗi khi bạn thấy cơn giận của bạn trỗi dậy, thì bạn nên dành ngay vài phút để cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban cho bạn tình yêu thương và giúp thêm sức để bạn có thể tha thứ. Từ đó, không phải lúc nào tôi cũng nhớ cầu nguyện mỗi khi lên cơn, nhưng lúc nào tôi cũng biết nhờ đến Chúa, thì không những tôi nhận được sự thư thái trong tâm hồn, mà dường như Chúa còn thưởng thêm cho tôi nhiều thứ khác nữa. Dần dần tôi thấy mối quan hệ giữa tôi với mọi người tốt lên, tôi dễ tha thứ và thông cảm với mọi người hơn trước, và đặc biệt là gia đình tôi dần dần cũng đầm ấm lên. Tôi đã nhận ra một thực tế, tôi đã thất bại nhiều vì tôi không biết tha thứ, và để tha thứ và làm ơn cho kẻ thù của mình thì chỉ có một cách duy nhất là nhờ Chúa giúp mà thôi. Đó là những điều tôi muốn làm chứng lại cho các bạn về quãng đường theo Chúa của tôi. Cảm ơn Chúa là Ngài đã cho tôi biết và tin vào Ngài. Ngài đã biến đổi cuộc đời tôi.